Còn các con, hỡi những người con ở trong bộ luật chân thực, hay đúng hơn, đã hứa tuân giữ bộ luật mà cha đã ban hầu bảo đảm phần rỗi cho các con, nhưng đã để cho tính mê nết xấu lôi kéo vào đàn tà vậy. Các con đã lạc xa bộ luật ấy vì cuộc sống tồi tàn. Các con tưởng mình hạnh phúc hay sao? Không, các con cảm thấy tâm hồn không thanh thản. Các con tưởng rằng khi kiếm tìm lạc thú và những niềm vui trần tục, tâm hồn của các con rốt cuộc sẽ được thỏa mãn hay sao? Không, để cha nói cho các con biết, các con sẽ chẳng bao giờ cảm thấy tự do hoặc hạnh phúc đích thực cho đến khi nào các con nhìn nhận cha là người cha của các con và chấp nhận chiếc ách của cha, hầu trở nên con cái thực sự của Thiên Chúa, người cha của các con. Tại sao? Bởi vì cha đã tạo dựng các con vì một mục đích duy nhất, đó là nhận biết, yêu mến và phụng sự cha, sống như một con trẻ đơn sơ và tín thành phụng sự cha nó. Ngày xưa trong thời cựu ước, người ta đã sống như con vật, không giữ được một dấu chỉ nào của phẩm giá của con cái Thiên Chúa, người cha của họ. Vì thế, để làm họ nhận ra cha đã muốn nâng họ lên phẩm giá cao quý làm con cái Thiên Chúa, nhiều khi cha đã buộc lòng phải tỏ ra rất nghiêm thẳng. Về sau, khi nhìn thấy một số người có đủ suy luận để cuối cùng cũng hiểu biết, tức là phải vươn lên khỏi hàng động vật, cha mới bắt đầu trao đổ những ân phúc cho họ, giúp họ chiến thắng những kẻ không nhận ra và không giữ được phẩm giá của chúng. Và khi con người ngày càng tăng số, cha đã sai con cha đến với họ, người được ban mọi hoàn thiện thần linh, vì người là con của một Thiên Chúa toàn thiện. Chính người đã chỉ cho nhân loại những con đường dẫn đến hoàn thiện. Qua người, cha đã nhận các con làm con cái đích thực trong tình yêu vô cùng của cha. Từ đó, cha không bao giờ gọi các con chỉ là thụ tạo, nhưng là con cái. Cha đã bao bọc các con trong tinh thần đích thực của luật mới, không những tách biệt các con khỏi những con vật như những kẻ thời luật xưa, mà còn nâng các con vượt trên những người thời cựu ước nữa. Cha đã nâng hết thảy các con lên phẩm giá làm con cái Thiên Chúa. Phải, các con là con cái của cha, và các con phải thưa với cha rằng cha là cha của con. Nhưng các con hãy tín thác vào cha như những con trẻ, bởi vì thiếu niềm tín thác này, các con sẽ không bao giờ được tự do thực sự. Tất cả những gì cha đang phán dạy các con đây là để các con nhận ra cha đến để thực hiện công cuộc tình yêu này, để ban cho các con một sức phù trợ mãnh liệt, hầu dứt bỏ cảnh nô lệ nghiệt ngã đã giam hãm linh hồn các con, và để các con được hưởng sự tự do đích thực, sự tự do phát sinh hạnh phúc. Sánh với sự tự do này, mọi lạc thú trần thế đều không là gì cả. Các con hãy vươn lên phẩm giá con cái của Thiên Chúa và học cho biết tôn trọng địa vị cao cả của chính các con. Khi ấy, hơn bao giờ hết, cha sẽ là người cha của các con, người cha vô cùng khả ái và đầy xót thương hơn mọi người cha. Với công cuộc tình yêu này, cha đến để đem lại bình an. Cha sẽ cho một tia sáng bình an rồi chiếu trên những ai tôn vinh cha và tín thác nơi cha, để họ được thanh thản giữa mọi gian truân và ưu tư, đau khổ và khốn cùng, nhất là khi họ kêu cầu và yêu mến cha như người cha của họ. Nếu các gia đình tôn vinh và yêu mến cha như người cha của họ, cha sẽ ban bình an cùng với sự quan phòng của cha cho họ. Nếu các công nhân, thương gia và nghệ nhân kêu cầu và tôn vinh cha, cha sẽ ban bình an và sức mạnh của cha cho họ. Cha sẽ tỏ ra là người cha nhân lành thương xót. Nếu từng cộng đồng Kitô giáo kêu cầu và tôn vinh cha, cha sẽ ban bình an của cha cho họ. Cha sẽ tỏ ra là người cha vô cùng dấu yêu. Và với quyền năng của mình, cha sẽ bảo đảm phần phúc muôn đời cho các linh hồn. Nếu toàn thể nhân loại kêu cầu và tôn vinh cha, cha sẽ trào đổ tinh thần bình an như sương mai phúc lộc xuống cho họ. Bất kỳ quốc gia nào kêu cầu và tôn vinh cha sẽ không còn chia rẽ, không còn chiến tranh, bởi vì cha là Chúa sự an bình, và cha ở đâu thì ở đó không thể có chiến tranh. Các con có muốn chiến thắng kẻ thù của các con không? Thì các con hãy kêu cầu cha và các con sẽ chiến thắng. Sau cùng, như các con biết, với quyền năng của cha, cha có thể làm được mọi sự. Phải, cha đang thông ban quyền năng này cho tất cả các con, để các con sử dụng bây giờ và mãi mãi. Cha sẽ luôn luôn tỏ ra là người cha của các con, miễn là các con phải tỏ ra là con cái của cha. Cha ước muốn gì qua công cuộc tình yêu này, nếu không phải là tìm được những tâm hồn hiểu biết cha? Cha là toàn thánh, sự thánh thiện của cha biểu thị hoàn hảo và sung mãn. Nhờ thánh thần của cha ban cho các con sự thánh thiện ấy, sự thánh thiện mà cha là tác giả. Và nhờ những công nghiệp thánh tử của cha ghi khắc sự thánh thiện ấy vào linh hồn các con. Kính nhờ thánh tử và thánh thần của cha sẽ đến với các con và ngự vào các con. Và trong các con, cha tìm được chỗ nghỉ ngơi cho mình. Đối với một số linh hồn, những lời cha sẽ đến ngự vào các con có vẻ như một màu nhiệm, nhưng đó không phải là một màu nhiệm đâu. Bởi vì sau khi đã chỉ thị cho con cha thiết lập bí tích thánh thể, cha đã muốn đến với các con mỗi khi các con lãnh nhận bánh thánh. Dĩ nhiên, ngay cả trước khi có thánh thể, không gì đã cản trở cha đến với các con, bởi vì không có gì là không thể đối với cha. Nhưng việc lãnh nhận bí tích này là một hành vi dễ hiểu, tỏ cho các con biết cha đến với các con như thế nào. Khi ngự trong lòng các con, cha có thể dễ dàng ban cho các con những gì cha có, miễn là các con kêu xin cha. Qua bí tích này, các con được kết hợp mật thiết với cha. Chính trong sự mật thiết này, tình yêu chan chứa của cha sẽ làm cho sự thánh thiện của cha tràn lan trong linh hồn các con. Cha ban chan hòa tình yêu của cha cho các con. Vậy các con chỉ cần kêu xin cha những nhân đức và sự toàn thiện mà các con cần thiết. Và các con có thể tin rằng, vào những giờ phút Thiên Chúa đang nghỉ ngơi nơi các thụ tạo của Người, các con sẽ không bị khước từ bất cứ điều gì. Vì các con biết nơi nghỉ ngơi ưa chuộng của cha, các con lại không hiến dâng cho cha hay sao? Cha là người cha và là Thiên Chúa của các con. Các con lại nỡ từ chối điều ấy với cha hay sao? Ôi, các con đừng để cha phải khổ sở vì sự nhẫn tâm như thế với một người cha, đấng đang van xin các con ân huệ độc nhất này cho chính mình. Trước khi kết thúc thông điệp này, Cha muốn ngỏ lời với rất đông các linh hồn đã tận hiến để phụng sự cha. Hỡi các linh mục và tu sĩ, các con là những linh hồn ấy. Các con đã hiến thân phụng sự cha, hoặc trong nếp sống kiêm niệm, hoặc trong những công cuộc từ thiện và tông đồ. Đối với cha, đó là một đặc ân trao ban do lòng nhân lành của cha. Về phần các con, đó là việc trung thành với ơn gọi, cùng với thiện chí của các con. Đây là ước muốn của cha, rằng những con nào dễ dàng hiểu được những kỳ vọng của cha dành cho nhân loại, các con hãy cầu nguyện với cha để cha hoàn tất công cuộc tình yêu của cha nơi mọi linh hồn. Các con biết tất cả những khó khăn cần phải vượt qua để cứu vớt được một linh hồn. Phải, đây là phương thế hữu hiệu giúp đỡ các con đưa nhiều linh hồn trở về với cha. Phương thế đó là làm cho cha được nhận biết, yêu mến và tôn vinh. Cha muốn các con hãy là những người trước tiên thực hành điều ấy. Vui sướng biết bao khi trước tiên cha được vào những ngôi nhà của các linh mục và tu sĩ. Vui sướng biết bao khi cha thấy mình như một hiền phụ ở giữa con cái của tình yêu cha. Cha sẽ hàn huyên với các con như với một người bạn thân. Cha sẽ là người bạn tâm giao thân thiết nhất của các con. Cha sẽ là mọi sự cho các con. Cha sẽ đáp ứng tất cả những gì các con cần thiết. Đặc biệt, cha sẽ là người cha tiếp nhận những thỉnh nguyện của các con, rồi rộng ban tình yêu, phúc lành và sự ngọt ngào bao la của cha cho các con. Các con đừng khước từ niềm vui mà cha ước mong được hoan hưởng với các con. Cha sẽ đáp lại cho các con gấp trăm. Và vì các con tôn vinh cha, cha cũng sẽ tôn vinh các con bằng cách chuẩn bị một vinh quang cao vời cho các con trong vương quốc của cha. Cha là ánh sáng của ánh sáng. Những nơi nào ánh sáng ấy chiếu soi sẽ có sự sáng, lương thực và hạnh phúc. Ánh sáng ấy sẽ soi chiếu cho những khách lữ hành, những kẻ nghi nan và những người vô tri. Ánh sáng ấy sẽ chiếu rọi cho tất cả các con, hỡi những người sống giữa thế gian tăm tối và tội lỗi. Nếu các con không có ánh sáng của cha, các con sẽ sa vào vực thẳm sự chết muôn đời. Sau cùng, ánh sáng ấy sẽ soi tỏa những con đường dẫn đến giáo hội công giáo chân chính cho những người con đáng thương hiện đang là nạn nhân của mê tín. Cha sẽ tỏ mình như một người cha đối với những người đau khổ nhất trên trần gian, những bệnh nhân phung cùi nghèo khó. Cha sẽ tỏ ra là người cha của tất cả những ai đang bị bỏ rơi, những thành phần bị khước từ giữa mọi xã hội con người. Cha sẽ tỏ mình là người cha đối với những ai đau khổ, những bệnh nhân và nhất là những người trong cơn hấp hối. Cha sẽ tỏ mình là người cha đối với tất cả các gia đình, các cô nhi, các người quá bụa, các tù nhân, các thợ thuyền và các thanh niên. Cha sẽ tỏ mình là người cha của những bậc vương đế, là người cha của quốc gia họ. Các con hết thảy sẽ cảm nhận được lòng luân túc và sự bảo bọc của cha. Tất cả các con sẽ nhìn thấy quyền năng của cha. Phúc lành hiền phụ và thần linh của cha ban cho mọi người. Amen. Đặc biệt cho con yêu quý vì đại diện của cha. Amen. Đặc biệt cho con yêu dấu vị giám mục của cha. Amen. Đặc biệt cho con dấu yêu của cha vị linh hướng của con. Amen. Đặc biệt cho các ái nữ của cha, các mẹ bề trên của con. Amen. Cho toàn thể cộng đoàn của tình yêu cha. Amen. Cho toàn thể giáo hội và toàn thể hàng giáo sĩ. Amen. Phúc lành rất đặc biệt cho giáo hội nơi luyện ngục. Amen. Amen. Lời cầu nguyện cùng Chúa Cha của mẹ Eugenia. Nhờ Người, với Người và trong Người, Thiên Chúa là Cha tôi. Lạy Cha trên trời của con, thật ngọt ngào biết bao khi được biết Cha là Cha của con và con là con nhỏ của Cha. Nhất là những khi bầu trời linh hồn con u ám và thập giá của con càng lúc càng trĩu nặng, con cảm thấy cần phải thưa lại với Cha. Lạy Cha, con tin tưởng vào tình yêu thương Cha dành cho con. Vâng, con tin Cha là hiền phụ đối với con trong từng giây phút cuộc đời con, và con là con nhỏ của Cha. Con tin Cha yêu thương con bằng một tình yêu vô cùng. Con tin Cha chăm sóc con suốt ngày thâu đêm, và không một sợi tóc nào trên đầu con rụng xuống mà không được Cha tha phép. Con tin trong thượng trí vô cùng của Cha. Cha biết điều gì ích lợi cho con còn hơn chính con. Con tin trong quyền năng vô cùng của Cha, Cha có thể biến điều dữ nên điều lành cho con. Con tin trong lòng lành vô cùng của Cha, Cha làm mọi sự để mưu ích cho những ai yêu mến Cha. Ngay cả nơi bàn tay của những kẻ đánh con vẫn hôn yêu bàn tay chữa lành của Cha. Con tin, nhưng xin Cha hãy gia tăng đức tin, đức cậy và đức mến trong con. Xin Cha luôn dạy con nhìn thấy tình yêu Cha như người hướng dẫn trong mọi biến cố cuộc đời con. Xin Cha dạy con biết phó mình cho Cha như một con trẻ trong cánh tay mẹ hiền. Lạy Cha, Cha biết tất cả, Cha thấy tất cả, Cha biết con còn hơn bản thân con. Cha có thể làm được mọi sự, và Cha yêu thương con. Lạy Cha, vì Cha muốn chúng con luôn hướng lên Cha, nên cùng với Chúa Giêsu và mẹ Maria, con tin tưởng đến nài xin Cha. Vì ý nguyện ấy và liên kết với hai thánh tâm cực trọng, con xin dâng lên Cha mọi kinh nguyện, mọi hy sinh, mọi hành vi khổ chế, mọi hoạt động và tinh thần trung thành với các bổn phận của con. Xin Cha ban cho con ánh sáng, ơn thánh và thần lực của Chúa Thánh Thần. Xin củng cố con trong Chúa Thánh Thần, để con không bao giờ lạc mất Người, không bao giờ làm phiền lòng Người, và không bao giờ để Người chịu bất lực trong con. Lạy Cha, con nài xin ơn này nhân danh Chúa Giêsu, Thánh Tử của Cha. Và lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng thánh tâm Chúa, và xin đặt trái tim con cùng với trái tim mẹ Maria vào đó, để dâng lên Chúa Cha chí thánh. Xin Chúa thương ban cho con ơn con đang cần thiết. Lạy Cha chí thánh, xin Cha kêu gọi mọi người đến cùng Cha. xin cho toàn thế giới tuyên xưng lòng nhân lành hiền phụ và lòng thương xót thần linh của cha. Xin cha hãy là một hiền phụ với con, và xin bảo bọc con dù ở nơi đâu, như một quả táo trước mắt cha. Xin cho con luôn là người con xứng đáng của cha. Xin cha vũ lòng xót thương con. Lạy cha chí thánh, niềm hy vọng ngọt ngào của linh hồn chúng con, nguyện cha được mọi người nhận biết, tôn vinh và yêu mến. Lạy cha chí thánh, lòng nhân lành vô biên của cha đã trào đổ trên mọi dân tộc, nguyện cha được mọi người nhận biết, tôn vinh và yêu mến. Lạy cha chí thánh, sương mai từ ái của nhân loại, nguyện cha được mọi người nhận biết, tôn vinh và yêu mến. Amen.
ngài giữ con dù rằng đời con bao thấp hèn vì Chúa đến từ ngàn xưa nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh. Chúa quá cao là dù cho bao phen con yêu thương thành công xin ăn năn không hối là ngài lại thứ ba. Chúa không lòng khi ngài dạy con yêu dù đường tình con oan trái nhiều vì Chúa đã đi từ ngàn xưa từng giây dũng cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nắng nhưng lòng Chúa quá cho bao phen con yêu người thành công xin ăn năn không hối là ngài lại thứ ba.
Thư của Thánh Gia-cô-bi. Tôi là Gia-cô-bi, tôi tớ của Thiên Chúa và của Chúa Giê-xu Ki-tô, kính gửi 12 chi tộc đang sống tản mát khắp nơi. Chúc anh em được an vui mạnh khỏe. Ít lời của thử thách. Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì. Cầu xin với lòng tin. Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không của trách. Nhưng người ấy phải cầu xin với lòng tin không chút do dự. Vì kẻ do dự thì giống như sóng biển, bị gió đẩy lên vật xuống. Người ấy đừng tưởng mình sẽ nhận được cái gì của Chúa. Họ là kẻ hai lòng, hay thay đổi trong mọi việc họ làm. Số phận người giàu. Người anh em phận hèn hãy tự hào khi được Chúa nâng lên. Còn người giàu có hãy tự hào khi bị Chúa hạ xuống, vì họ sẽ qua đi như hoa cỏ. Quả thế, mặt trời mọc lên tỏa ra sức nóng, làm cho cỏ khô, khiến hoa rụng xuống, vẻ đẹp tiêu tan. Người giàu có cũng sẽ héo tàn như vậy trong các việc họ làm. Thử thách. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: tôi bị Thiên Chúa cám dỗ. Vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính người cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội, còn tội khi đã phạm rồi thì sinh ra cái chết. Lãnh nhận và thực hành lời Chúa. Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn. Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là đấng dựng nên muôn tinh tú, nơi người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vận khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận. Vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Vì vậy, anh em hãy giũ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn. Hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thật vậy, ai lắng nghe lời Chúa mà không thực hành thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào. Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo, luật mang lại tự do. Ai thi hành luật Chúa chứ không nghe qua rồi bỏ thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hảo. Có lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian. Phải kính trọng người nghèo. Thưa anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn cũng bước vào, mà anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói: xin mời ông ngồi vào chỗ vinh dự này. Còn với người nghèo, anh em lại nói: đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân tôi đây. Thì anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao? Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây. Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giàu đức tin, và thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người hay sao? Thế mà anh em lại khinh dễ người nghèo. Chẳng phải những người giàu áp bức anh em đó sao? Chẳng phải họ lôi anh em ra tòa đó sao? Chẳng phải họ nói xúc phạm đến danh thánh cao đẹp mà anh em được mang đó sao? Đã hẳn, anh em làm điều tốt nếu anh em chu toàn luật kinh thánh đưa lên hàng đầu. Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Nhưng nếu anh em đối xử thiên tư, thì anh em phạm một tội và bị lề luật kết án là kẻ vi phạm. Quả thế, ai tuân giữ tất cả lề luật mà chỉ sa ngã về một điểm thôi, thì cũng thành người có tội về hết mọi điểm. Thật vậy, Đấng đã phán: ngươi không được ngoại tình. Cũng đã phán: ngươi không được giết người. Vậy nếu bạn không ngoại tình nhưng lại giết người, thì bạn cũng thành kẻ vi phạm lề luật. Anh em hãy nói năng và hành động như những người sẽ bị xét xử theo luật tự do. Vì Thiên Chúa không thương xót khi xét xử kẻ không biết thương xót. Còn ai thương xót thì chẳng quan tâm đến việc xét xử. Đức tin và hành động. Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai đó trong anh em lại nói với họ: hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đằng khác, có người sẽ bảo: bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn làm phải. Cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ. Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không? Ông Abraham, tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động khi ông hiến chân con mình là Isaac trên bàn thờ đó sao? Bạn thấy đó, đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. Như thế, ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép: tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa. Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. Ra-cáp, cô gái điếm cũng vậy, há chẳng phải nhờ hành động mà đã được nên công chính, vì đã đón tiếp các sứ giả và đưa họ đi lối khác sao?
thật thế, một thân xác không hơi thở là một xác chết. Cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết. Kiềm chế miệng lưỡi. Thưa anh em, đừng có nhiều người trong anh em ham làm thầy thiên hạ, vì anh em biết rằng chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn. Thật vậy, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Nếu ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huân hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta. Ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyện rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được. Chẳng lẽ một mạch nước lại có thể phun ra từ một nguồn cả nước ngọt lẫn nước chua sao? Thưa anh em, làm sao cây vả lại có thể sinh ra trái ô liu, hoặc cây nho sinh trái vả? Nước mặn cũng không thể sinh ra nước ngọt. Khôn ngoan thật và khôn ngoan giả. Trong anh em, ai là người khôn ngoan hiểu biết? Người ấy hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng những hành động của họ phát xuất từ lòng hiền hậu và đức khôn ngoan. Nhưng nếu trong lòng anh em có sự thiên tư chua chát và tranh chấp, thì anh em đừng có tự cao tự đại mà nói dối trái với sự thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế gian, của con người tự nhiên, của ma quỷ. Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa